把这把羊车刚把来我这太远，像一个两张灯不开呀，人马好就来他们就来可以就到了，人马还要和张灯和竹林烟搞过来，龙灯龙灯往那我边的走，没有过来这个是你的才不干马不停蹄打了牛头人灯灯灯灯没头灯，那么阿弥陀佛。
Nghiệp á, phát xuất ban đầu từ ý tưởng, cho nên tư duy là một loại nghiệp. Tư duy nó có nhiều loại khác nhau, tư duy tiêu cực, tư duy tiêu cực, tích cực, tư duy tốt, tư duy xấu. Tất cả những hình thái tư duy đều là một loại nghiệp. Ví dụ như khi chúng ta gọi là hiềm hận, tức là giận một người khác á, ở trong lòng, chúng ta đang gieo nghiệp sân cho chính mình. Một số người hiểm đó thì có thể nén cái cơn giận đó bằng cách là ném mặt nằm gai, chẳng hạn như là diệt dương câu tiễn suốt 10 năm để phục thù, thì cái nghiệp xấu đó đang tác tạo và tồn tại suốt 10 năm. Rất may mắn ông không bị tai biến mạch máu não mà chết. Có nhiều người đó mới có giữ cái nghiệp sân trong vòng vài tháng là đã bị tai biến rồi, nếu bị tăng xong. Do đó là những hành động bằng tư duy, dầu chưa thể hiện ra lời nói và hành động tay chân cụ thể, đã gieo nghiệp rồi, và hậu quả của nó vẫn có như thường. Ví dụ như mình nghĩ xấu người khác, nghi quan cho người khác, mình chưa có nói gì hết mà nghi quan thôi đã bị mang nghiệp rồi. Ai mà mê tín dị đoan, tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, rồi phong thủy tốt xấu, nghĩ rằng là chuyện lận đận trong gia đình là do cha mình, mẹ mình, ông mình chết vào ngày xuôi tháng hạn hay là cung ly, cho nên gia đình nó lãnh đủ, thì đó là nghĩ quan cho cha mẹ ông bà và người quá cố. Đó là cái nghiệp bất hiếu, đó là cái tội ngũ nghịch. Dù không có nói với ai hết, chỉ suy nghĩ thôi. Hoặc là mình muốn là mời các thầy pháp xuống để ém, để cho ông bà không có hại mình nữa, thì dù chưa làm mới nghĩ thôi là đã có tội rồi. Do đó tốt nhất là chúng ta phải thanh lọc từ tâm ý, vì lời nói và việc làm đó là con đẻ của tâm. Tâm là đạo diễn, tâm chủ chốt, tâm khởi xướng, lời nói và hành động sẽ bước theo sau, như là chiếc xe đi sau theo con vật kéo nó, cái bóng đi sau theo cái hình, tiếng vang đi sau cái tiếng. Do đó là người tu học Phật, nhất là thọ giới Bồ Tát á, thì được khích lệ phải làm chủ lấy tâm để chuyển nghiệp tâm, mà tâm thanh tịnh thì hành động sẽ không còn bị nhiễm ô. Do đó tham sân si nó thuộc về tâm, và hành động của nó cũng biểu hiện qua những việc làm rất là sai trái, có hại cho mình và cho người. Việc làm chủ tâm nó đòi hỏi chúng ta phải theo dõi nó hàng ngày hàng giờ. Đức Phật nói trong kinh Di Giáo như chú mục đồng phải canh giữ con trâu, các hành động và lời nói của mình, đừng để cho nó dẫm đạp phải lúa mạ của người hay là ăn tàn phá lúa mạ đó, bởi vì như thế mình sẽ bị thường. Hoặc là nếu không bị phạt á, thì ta cũng bị mang tiếng là không giữ gìn trâu một cách là đúng hay là theo yêu cầu nó cần phải có. Làm chủ được tâm ý của mình thì không còn sợ những cái nghiệp xấu được tạo ra, thì ta tránh được các hậu quả. Có những cái nghiệp vô tình, dầu không phát xuất từ tâm, vẫn phải chịu kết quả. Đây là điều chúng ta phải nhớ. Một người đang ngủ gà ngủ gật điều khiển một phương tiện giao thông, hay một người bị say rượu mà lại liều mạng lái xe, lủi vào một gia đình cán chết những người đi trên đường, thì vẫn phải ở tù và phải đền thân mạng bằng cách là phạt tiền vân vân. Và người ta thường khuyên các tài xế lâm vào những hoàn cảnh như thế là tẩu, vi thiện sách. Chứ lúc đó mà ngồi lại, đứng lại tại chỗ đó, người thân vì thương tiếc cái chết của những người họ quan tâm, họ có thể đánh đập, họ có thể tạo ra những cái cảnh huống là tổn thất khác, sau đó là đi đầu thú để ta chịu trách nhiệm trước luật pháp và nhân quả. Nghiệp vô tình mà còn có hậu quả như thế, huống hồ là những nghiệp có hữu ý phát xuất từ tâm. Như vậy để tu tập một cái kết quả, làm chủ tâm là tốt nhất. Làm chủ tâm là làm chủ được mọi thứ. Tu tập để được giác ngộ chẳng qua chỉ là chuyển hóa tâm, làm chủ được cảm xúc, thái độ, nhận thức. Từ đó chúng ta làm chủ được hành vi là và lối sống. Cho nên tu theo Phật giáo là tu ở cái cán, chứ phải tu ở cái lưỡi. Cái đó độ an toàn khá cao, hạnh phúc khá nhiều. Xin nêu câu hỏi khác.